kêu anh ta sau này đừng đến, bị đuổi rồi. Đuổi đi, nhưng trên thực tế không đi. Mỗi lần anh ta đều đứng ngoài cửa sổ để nghe kinh, không để lão hòa thượng nhìn thấy, nhưng vẫn nghe. Vài năm sau, lão hòa thượng lớn tuổi phải truyền pháp. Anh ta vẫn trốn ở ngoài cửa. Lão hòa thượng kêu truyền pháp, truyền cho ai? Đi ra ngoài cửa, đem anh ta vào và truyền cho anh ta. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ. Đây là vì sao? Vì anh ta có những phiền não tập khí, cần phải dùng phương pháp hành hạ. Để anh ta tiêu nghiệp chướng, nên cổ nhân đặc biệt tuyển chọn người truyền pháp vô cùng cẩn thận, vô cùng nghiêm khắc. Vì pháp này truyền qua nhiều thế hệ, từ đời này sang đời khác, bây giờ thì không còn nữa. Bây giờ dùng phương pháp này của cổ nhân, người trẻ tuổi chịu không nổi, không thể tiếp nhận, cho nên pháp đã bị đoạn, pháp đã bị diệt. Hiện nay yêu cầu điều gì? Là tự động tự phát. Bây giờ người thật sự phát đại tâm rất ít, quả là hiếm thấy. Đây là sao? Đối với nhận thức về pháp này, họ không quen, không biết pháp này là tốt. Chúng ta ở trong xã hội này, tâm mình có thể không thay đổi sao? Xem nặng danh lợi thì nhân tâm lập tức thay đổi. Chúng ta học Phật, học đến cuối cùng rồi sao? Khó khăn thất vọng, học đến không ai để ý đến chúng ta, cuộc sống của chính mình đều không thể bảo chứng. Lúc này phải làm sao? Ta còn học không? Cần phải kiên trì. Người này khẳng định giảng sanh thế giới cực lạc để làm Phật. Nếu trong hoàn cảnh này ta thối chuyện, thì sẽ lưu chuyển trong lục đạo luân hồi. Lúc này có thể kiên trì, đây không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta nếu không ở trong pháp này, thưởng thức pháp vị chân thật này, thật sự lý giải, thật có tâm từ bi, sau khi học xong giúp đỡ tất cả chúng sanh đau khổ, nối Phật huệ mạng, họ sẽ duy trì không được, tâm họ sẽ thay đổi. Nhưng không phải là việc dễ dàng, không thể chịu tận cùng khổ nạn, chịu hết hành hạ và chịu tận cùng sỉ nhục. Giống như nhẫn nhục tiên nhân vậy, gặp Ca Lợi Vương cắt thân thể, tín tâm bất thối, ông ta đã thành Phật. Ca Lợi Vương giết ông ta và ông ta thành Phật. Câu chuyện này ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói rất tường tận. Thật sự biết được điều này là tốt. Trên thế giới này có tìm cũng không tìm thấy nữa. Nó thật sự giúp chúng ta thoát ly luân hồi lục đạo. thật sự có thể giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng vô thị kiếp. Cho nên kinh điển được gọi là pháp bảo. Chúng tôi có thể nói chỉ có bảo này mới là thật, còn những bảo của thế gian đều là giả, không phải thật. Chúng ta phải có nhận thức này. Tôi không có sai lầm chút nào, như vậy là thật sự giải quyết vấn đề. Hình như là tháng trước có bạn đồng tu, tôi không nhớ là ai tặng tôi một cuốn sách, chính là cuốn sách này, cuốn sách Khải Tán Quân Đoàn. Tôi xem rồi và học hỏi được rất nhiều. Việc này là thật, không phải giả. Quân đoàn này là 2100 năm trước La Mã Khải Tán Đại Đế phái ra. Để làm gì? Muốn chinh phục Trung Quốc. Từ La Mã xuất phát đến Trung Quốc, đi bộ suốt 3 năm đến hành lang Hà Tây, bây giờ là Cam Túc. Đi đường dài như vậy, lúc đó chỉ có đi bộ, không có công cụ giao thông, không có xe. 2/3 là binh mã cưỡi ngựa, còn 1/3 là bộ binh. Khi đến Trung Quốc, người chết trên đường hết khoảng 1/3. Khi đến Tân Cương, ở đó cũng đánh mấy trận, chết rất nhiều người. Khi đến hành lang của Hà Tây, quân đội hơn 10 vạn người, còn lại khoảng hơn 1 vạn người. Qua mấy lần chiến tranh, đến cuối cùng thì toàn quân hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ còn lại hơn 200 người, toàn bộ tự sát. 2100 năm trước, hồn quỷ trong quân đoàn này bây giờ là cô hồn giả quỷ, rất sôi nổi. Điều này nói cho chúng ta biết một sự thật như thế nào: thân có sanh diệt nhưng linh hồn không diệt. Vậy chúng ta biết linh hồn không chết, thân có sanh tử, linh hồn bất tử. Chúng ta phải làm sao mới có thể tính toán thay cho cái bất tử đó? Thân sanh tử chưa quan trọng, còn sau khi chúng ta chết đi về đâu? Đây mới là vấn đề lớn. Sau khi chết, đương nhiên thù thắng nhất là đến thế giới Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật. Hôm nay chúng ta đi con đường này, đây là con đường vô cùng quang minh. Đến thế giới Cực Lạc để làm gì? Giống như Huệ Năng Đại Sư gặp Ngũ Tổ vậy, tôi đến làm Phật. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc là để nhìn thấy Phật A-di-đà. Còn bạn đến làm gì? Tôi đến làm Phật. Phật A-di-đà nhất định rất hoan hỷ. Nên phải nhớ, niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc để làm gì? Đi làm Phật. Không phải làm Phật, người ta không nhận bạn. Nhưng ta vừa nói tôi đến để làm Phật, đây gọi là Bồ Đề Tâm đã phát đầy đủ rồi. Thật đã phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc đi làm Phật. Trước đây thầy Lý dạy chúng tôi, nói với chúng tôi những người trẻ tuổi thông minh này cần phải có mắt trước sau, nhìn thấy quá khứ, nhìn thấy vị lai. Quá khứ ở trong lục đạo luân hồi tạo vô số tội nghiệp, bây giờ chúng ta nhìn thấy thế giới cực lạc. Vậy tương lai chúng ta phải chọn con đường này. Trong cuộc đời này cái gì cũng đều có thể buông bỏ. Tôi nhất định đi trên con đường này đến cùng, đi đến thành công. Như vậy là chúng ta hoàn toàn đúng. Cần phải học vô lượng pháp môn, đến thế giới cực lạc tiếp tục học. Hôm nay tất cả tinh lực thời gian, tất cả đều đặt nơi việc cầu sanh tịnh độ, quyết định thành công. Đại kinh đại luận đều muốn học, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nên trước đây tôi thường giảng về tứ hoằng thệ nguyện. Chúng ta bây giờ đang tu hai điều trước: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái này cần phát. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, chúng ta cần phải làm điều này. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Hai nguyện này lưu đến thế giới cực lạc, giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, và hoàn thành hai nguyện này chắc chắn. Bây giờ chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật cao, chúng ta dùng mạng Internet, dùng truyền hình vệ tinh. Tôi thấy tương lai cách nhìn của tôi không vượt qua được năm căn. Mạng lưới của mạng tiến bộ quá nhanh, so với vệ tinh thì càng phương tiện hơn. Giá thành vệ tinh cao, mạng Internet rẻ hơn, giá thành ngày càng thấp. Bất luận ở chỗ nào trên thế giới, chúng ta dùng công cụ này đều giống như cùng nhau học tập vậy. Đây là một chuyện tốt. Người giảng kinh ngày càng ít, nhưng công cụ này đã bù đắp. Nhưng vẫn hy vọng người thật sự phát tâm siêng năng giảng dạy, để tục Phật huệ mạng. Chánh pháp cửu trú, điều này nhờ vào ai? Ta kỳ vọng dựa vào bất cứ ai cũng dựa không được. Dựa vào chính mình, chúng ta được không? Chỉ cần chúng ta phát tâm là được. Vì sao? Chư Phật Như Lai gia trì chúng ta, ta không phát tâm, các ngài muốn gia trì cũng không gia trì được. Thật phát tâm mới thật gia trì. Thực tế nói, chúng ta có năng lực gì? Bất luận là ở đức hạnh hay học thuật, so với người xưa thì kém quá xa. Đây là thật không phải giả. Nhiều năm như vậy ở trên bục giảng, cùng học tập với mọi người, hoàn toàn đều là tam bảo gia trì. Tôi nói thật với mọi người, tam bảo vì sao gia trì tôi? Vì không ai làm, tôi phát tâm làm. Nếu chúng ta phát tâm làm, quý ngài sẽ gia trì chúng ta. Họ phát tâm làm, Phật sẽ gia trì họ. Phật rất công bằng, ai thật sự phát tâm thì được các ngài thật sự gia trì. Trong đây có một điều là Phật Bồ Tát gia trì chúng ta, nhưng chướng ngại lớn nhất của ta là danh văn lợi dưỡng. Có danh văn lợi dưỡng lẫn lộn vào trong đó, thì sức mạnh Phật gia trì không còn nữa. Chỉ cần chúng ta viễn ly danh văn lợi dưỡng thì sức mạnh gia trì vô cùng rõ ràng, vô cùng mạnh mẽ. Cho nên phát tâm là được. Bây giờ trong kinh hai chữ đại thừa là ví dụ, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đây là đệ nhất nghĩa của Tịnh Độ Tông. Năng niệm chi tâm bổn lai thị Phật, thị năng thừa giả đại. Khởi tâm niệm Phật, niệm Phật tác Phật, cố sở thừa giả đại. Hai câu này là tinh túy của Tịnh Độ Tông. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý, tính tâm của Tịnh Độ Tông là từ chỗ này kiến lập. Trung Phong Thiền Sư trong Khai Thị nơi Tam Thời Hệ Niệm có hai câu nói rất hay: ngã tâm tức thị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức thị ngã tâm. Tâm tôi tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm tôi. Với lời này ý nghĩa hoàn toàn tương đồng, khi nghe càng thân thiết hơn. Ở đây tức là tịnh độ, tịnh độ tức là ở đây. Vì sao? Tâm tịnh tức cõi tịnh độ của Phật. Tâm mình tôi thanh tịnh, tâm người khác không thanh tịnh, đây vẫn là tịnh độ chăng? Là tịnh độ. Tâm ta thanh tịnh thì ở nơi đây cũng cảm thấy là thanh tịnh. Vì sao? Cảnh tùy tâm hiện. Tâm ta thanh tịnh không thể chuyển cảnh giới. Như vậy nói rõ tâm của ta chưa thật sự thanh tịnh. Thật thanh tịnh thì thật chuyển được cảnh giới. Phật Thích Ca lúc còn tại thế, chúng ta thấy Ngài ở cũng như chúng ta, hoàn cảnh giống nhau. Nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế Ngài ở tịnh độ mà chúng ta nhìn không thấy. Phàm phu chúng ta nhìn thấy Đức Phật Thích Ca buổi tối ở dưới gốc cây nghỉ ngơi thiền tọa, dưới gốc cây trải một ít cỏ, dùng cỏ làm thành chỗ ngồi. Ngài ở nơi đó ngồi thiền. Bồ Tát nhìn thấy không phải vậy. Bồ Tát nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi trên bảo tọa kim cang, chứ không phải ngồi ở dưới đất. Cuối cùng ai nhìn thấy mới là thật? Đều là thật, đều không phải là giả. Bảo tọa đó của Đức Thế Tôn là trong tâm của ta hiện ra. Tâm ta thanh tịnh thì nhìn thấy bảo tọa, còn tâm không thanh tịnh thì nhìn thấy tòa bằng cỏ. Nói rõ thật là cảnh từ tâm hiện, một chút cũng không giả. Cho nên chúng ta tin tưởng thân thể không tốt không sao. Bây giờ giới khoa học nói với chúng ta so với Phật Pháp hoàn toàn thống nhất, chỉ cần điều chỉnh tâm, bệnh của bạn sẽ lành. Trung Quốc có một vài thầy trung y nổi tiếng, trong lúc họ chẩn đoán trị liệu, nói với chúng ta bệnh trị lành, nhưng 70% là bệnh tâm, Y dược khởi tác dụng chỉ có thể chiếm 30%. Cho nên tâm thái lành mạnh thì bệnh rất dễ trị. Tâm thái nếu không tốt thì dù thần tiên cũng trị không lành. Không phải tâm thái người khác có thể chuyển được bạn, mà là chính mình chuyển mình. Điều này rất quan trọng. Cho nên chúng ta tin tưởng ta tâm thái tốt, trên thân không có bệnh gì. Tâm thái chúng ta tốt thì ngay ở chỗ này, sơn hà đại địa ở đây sẽ không xảy ra thiên tai. Vì sao? Hoàn cảnh cũng tùy tâm chúng ta mà chuyển. Hiệp hội của chúng ta mấy ngày nay mời tập hợp một số bạn đồng đạo chí hợp tâm đầu, mọi người cùng nhau siêng năng tu lục hòa kính. Mục đích là gì? Mục đích đối với chính mình mà nói là thân tâm mạnh khỏe, gia đình hòa hợp, sự nghiệp thuận lợi, vạn sự như ý. Còn có một tác dụng càng lớn là Hồng Kông, Quảng Đông, dải đất của khu vực này không có thiên tai. Tâm thái này của chúng ta vừa chuyển sẽ sản sinh sức mạnh lớn như vậy. Quý vị xem, tự độ và cũng đã độ người, tự cứu cũng chính là cứu cả khu vực này. Đây là mê tín chăng? Trước đây một số người nghe rồi cho là mê tín, bây giờ có khoa học chứng minh. Hôm qua có một bạn đồng học tải trên mạng một bài nói về sự việc này, quá hay. Là do các nhà lượng tử lực học nói. Chúng ta có thể tin tưởng, chúng ta có thể tiếp nhận. Nên ở dưới nói, hữu năng tu giả, tức thị tâm thị Phật chi tâm. Sở tu giả, tức thị tâm tác Phật chi tâm. Năng tu sở tu, chỉ thị nhất tâm, tức tâm tức Phật, tâm Phật bất nhị. Đây đều là trong kinh giáo Đức Phật dạy chúng ta. Chúng ta học nhiều năm như vậy, đối với kinh giáo có tính tâm. Vì sao? Phật Pháp thù thắng, công đức lợi ích chúng ta đã đạt được, một chút cũng không giả. Thầy không gạt tôi, nói với tôi, học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Và tôi đã đạt được. Càng lớn tuổi càng tự tại. Sang năm tôi học Phật đã 60 năm. Sang năm là tròn 60 năm. Giảng kinh 53 năm. Tôi học Phật 7 năm là ra giảng kinh. Giảng kinh dạy học. Cả đời chưa từng thay đổi phương hướng, chính là học Đức Thế Tôn. Đức Phật Thích Ca thị hiện cho chúng ta là thầy giáo tư thục. Vì Ngài không có chính thức tổ chức trường lớp. Thầy giáo tư thục, học sinh của Ngài rất đông. Trong kinh điển chúng ta thường nhìn thấy 1.255 người đệ tử tùy tùng. Không phải tùy tùng thì cũng lâm thời đến. Tôi nghĩ không dưới số người này. Nên Ngài rất vui vẻ. Nhiều người như vậy theo Ngài học tập, pháp duyên thù thắng, pháp hỷ sung mãn, nên Ngài càng dạy càng cao hứng. 49 năm chưa có một ngày nghỉ ngơi. Sau khi Phật diệt độ, cho đến bây giờ ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chánh pháp cửu trụ, nối Phật huệ mạng dựa vào thời đại của chúng ta, thật sự phát tâm và phải thật sự làm. Ngày nay Phật giáo trên thế giới có 6 loại hình thái, chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Con đường chúng ta đi là giáo dục của Đức Thế Tôn, chúng ta học Phật là tiếp thu giáo dục của Ngài. Chúng ta học được cái tốt của giáo dục và phát tâm đem giáo dục xưng tánh của Đức Thế Tôn. Cần phải phát dương quang đại, phổ độ chúng sanh. Như vậy chúng ta nhất định phải học Đức Thích Ca Thế Tôn. Tôi thành tựu rồi, phải giảng kinh, cần phải giáo hóa. Đi đến đâu để giảng? Đến gia đình mọi người giảng. Gia đình của họ có một hai người, một hai người đó là thính chúng của tôi. Mỗi tuần không cần quá nhiều, quá nhiều người ta sẽ phiền chúng ta, không thích rồi đuổi ta đi. Một ngày, cố định một tuần một ngày, chúng ta đến vài nhà. Thứ hai đến nhà ông Trương, thứ ba đến nhà ông Lý. Chúng ta mỗi ngày đều luyện giảng, từ từ sẽ giảng thành công. Những tín chúng này giúp đỡ chúng ta có thể giảng một bộ kinh giống nhau. Quý vị xem, một tuần bảy nhà, một tuần có thể giảng bảy lần giống nhau, rất tốt. Có thể duy trì 3 năm, căn cơ của chúng ta vững vàng. Sau khi giảng xong, mời thính chúng góp ý, phải khiêm tốn tiếp nhận. Sau khi giảng xong, tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, chia sẻ. Hiệu quả rất thù thắng. Ngày trước chúng tôi ở Đài Trung học kinh giáo là dùng phương pháp này, nên phải kết thiện duyên với các Phật tử. Vì sao? Để họ cho tôi đến nhà giảng pháp, kết pháp duyên. Thầy giáo cũng không còn cách nào khác, liền xã thư viện, giảng đường đều là một. Các bạn cùng học giảng kinh khoảng hơn 20 người, như vậy làm sao phân phối? Giảng đường thì phân phối giảng kinh, một năm khó khăn lắm mới phân đến một lần, cho nên thời gian rất ít, quá ít, bữa đực bữa cái, học cũng không được gì. Công việc này cần phải ngày ngày làm, ngày ngày làm mới kết được nhiều thiện duyên. Đến nhà các bạn đồng tu đi giảng, thật vậy, kiên nhẫn sẽ thành công. Mấy câu này vô cùng quan trọng. Năng tu sở tu, chỉ thị nhất tâm, tức tâm tức Phật, tâm Phật bất nhị, hữu khả vân. Năng tu giả, tức thị tâm thị Phật chi Phật. Sở tu giả, tức thị tâm tác Phật chi Phật. Tự Phật tha Phật, chỉ thị nhất Phật, tự tha bất nhị. Tự tha uyển nhiên, năng sở bất nhị, tu chứng bất vô, siêu tình ly kiến, cường danh vi đại. Mấy câu này ý nghĩa rất sâu. Nhưng mỗi mỗi câu đều là lời chân thật.